luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu kế hoạch về triển khai thực hiện cao điểm giảm cầu và đấu tranh triệt xóa điểm tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là bài cảnh báo 5 cách thức lừa đảo trực tuyến phổ biến tại Việt Nam gần đây do Google vừa công bố. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành kế hoạch về triển khai thực hiện cao điểm giảm cầu và đấu tranh triệt xóa điểm tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nhằm tập trung giải quyết triệt để nguồn cầu, hạn chế nguồn cung, phấn đấu loại bỏ ma túy ra khỏi đời sống xã hội, tạo môi trường ổn định, an toàn để phát triển kinh tế xã hội. Bài viết sau giới thiệu đôi nét về kế hoạch này. Mục tiêu tổng thể của kế hoạch về triển khai thực hiện cao điểm giảm cầu và đấu tranh triệt xóa tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh là thực hiện hiệu quả cao điểm tổng rà soát, thống kê và quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người quản lý sau cai nghiện, bảo đảm không bỏ sót đối tượng. Tăng cường đấu tranh triệt xóa triệt để các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội, huy động sự tham gia tích cực của các sở ban ngành, hội đoàn thể và chính quyền địa phương tham gia có trách nhiệm và hiệu quả vào công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Quán triệt phương châm, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, bảo đảm sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động, tạo sự phối hợp nhịp nhàng đồng bộ giữa các lực lượng tham gia. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng chống ma túy, giải quyết triệt để nguồn cầu, tiến tới loại bỏ ma túy ra khỏi đời sống xã hội. Bên cạnh đó, kế hoạch cũng đề ra các mục tiêu cụ thể như hoàn thành rà soát, lập danh sách, phân loại đối tượng người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghi nghiện và người bị quản lý sau cai nghiện trong vòng 3 tháng, triệt phá 100% điểm phức tạp, tụ điểm phức tạp về ma túy được xác định trong giai đoạn cao điểm. Tăng cường kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng, tổ chức sử dụng, chứa chấp sử dụng, tàn trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành, hội đoàn thể và chính quyền địa phương trong nâng cao công tác quản lý sau cai nghiện, phòng ngừa tái nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp chính quyền, hội đoàn thể và nhân dân trong việc theo dõi, quản lý và hỗ trợ đối tượng nghiện, đối tượng sử dụng, đối tượng nghi sử dụng, đối tượng quản lý sau cai nghiện ma túy, bảo đảm cập nhật đầy đủ chính xác thông tin trên hệ thống phần mềm quản lý, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng, tạo phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần giải quyết triệt để nguồn cầu, làm giảm nguồn cung và tiến tới loại bỏ ma túy ra khỏi đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện đạt các mục tiêu vừa nêu, kế hoạch đề ra các nhiệm vụ giải pháp về tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh công tác rà soát, phát hiện và thống kê, đấu tranh triệt xóa các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy, thực hiện hiệu quả công tác cai nghiện, nâng cao hiệu quả công tác quản lý sau cai nghiện, tăng cường công tác tuyên truyền, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và xã hội, kiểm tra, giám sát và đánh giá. Các sở ban ngành và địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế tại địa phương. Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch, bảo đảm quán triệt phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Triển khai đồng bộ các biện pháp rà soát, thống kê người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy, người nghi sử dụng trái phép chất ma túy trên toàn tỉnh. Lập danh sách phân loại chi tiết các đối tượng để quản lý chặt chẽ, đảm bảo không để sót lọt đối tượng. Cập nhật đầy đủ chính xác dữ liệu lên hệ thống phần mềm quản lý đối tượng, bảo đảm thông tin luôn đúng đủ sạch sống. Bên cạnh đó, đẩy mạnh rà soát, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm, nhất là các cơ sở có dấu hiệu biểu hiện nghi vấn có liên quan đến hoạt động tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Phân công cụ thể lực lượng tập trung triệt xóa các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy, không để kéo dài, làm phức tạp tình hình, gây bức xúc dư luận. Trong đó ưu tiên xử lý dứt điểm các địa bàn khu vực trọng điểm, các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy không để tái hình thành hoặc hình thành tụ điểm phức tạp mới. Tập trung đẩy mạnh việc lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Vận động gia đình hỗ trợ đưa người nghiện đi cai nghiện tự nguyện. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và tại các cơ sở cai nghiện ma túy theo đúng quy định. Tăng cường năng lực của cơ sở cai nghiện bắt buộc về cơ sở vật chất, nhân lực và chất lượng điều trị, bảo đảm đáp ứng nhu cầu thực tế, nghiên cứu đề xuất các chính sách hỗ trợ phù hợp để khuyến khích người nghiện tham gia cai nghiện tự nguyện, triển khai các chương trình hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, bao gồm đào tạo nghề, tạo việc làm và hỗ trợ tâm lý xã hội, bảo đảm quản lý chặt chẽ người sau cai nghiện, phòng ngừa tái nghiện thông qua các biện pháp quản lý, giám sát và hỗ trợ phù hợp. Cùng với đó là đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về tác hại của ma túy và trách nhiệm của từng cá nhân, gia đình, xã hội trong phòng chống ma túy, tổ chức các chiến dịch truyền thông, hội nghị, hội thảo, tập huấn cho các cán bộ, nhân viên và người dân tại cơ sở. Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống ma túy, xây dựng các khu dân cư, xã, phường không có ma túy, huy động các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể tham gia tổng rà soát, phát hiện người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, điểm phức tạp, tụ điểm phức tạp về ma túy tại cộng đồng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc giám sát, hỗ trợ công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người quản lý sau cai nghiện và công tác tái hòa nhập cộng đồng. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả và biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân không thực hiện đầy đủ trách nhiệm hoặc vi phạm quy định trong quá trình thực hiện kế hoạch. Thưa quý vị và các bạn, Google vừa công bố 5 cách thức lừa đảo trực tuyến phổ biến tại Việt Nam gần đây, đồng thời chia sẻ một số mẹo giúp người dùng an toàn hơn trên mạng. Việc trang bị kiến thức về các chiêu thức lừa đảo phổ biến sẽ giúp mỗi cá nhân và cộng đồng phát hiện, kịp thời báo cáo các mối đe dọa trực tuyến. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay cảnh báo về chiêu thức lừa đảo này.
Thưa quý vị và các bạn, theo cảnh báo của Google, lợi dụng các sự kiện lớn là một trong những cách thức lừa đảo trực tuyến phổ biến hiện nay. Kẻ lừa đảo lợi dụng các sự kiện lớn, tận dụng trí tuệ nhân tạo AI để tạo ra các thủ đoạn lừa đảo mới và nâng cấp độ tinh vi của các thủ đoạn hiện có. Chúng nhanh chóng nắm bắt các sự kiện nổi bật để thực hiện các chiêu trò lừa đảo như bán vé giả hoặc mạo danh tổ chức từ thiện. Những buổi hòa nhạc, sự kiện thể thao, các lễ hội văn hóa cho đến các thảm họa thiên nhiên đều có thể bị lợi dụng để lừa đảo. Người dùng thường bị tạo áp lực phải hành động nhanh chóng, vô tình tạo cơ hội cho các vụ lừa đảo xảy ra. Chiêu thức thứ hai là lừa đảo đầu tư bằng người nổi tiếng tạo bởi trí tuệ nhân tạo AI. Những kẻ lừa đảo sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để tạo video và hình ảnh giả mạo người nổi tiếng để quảng bá cho các chiêu trò lừa đảo. Các deepfake này kết hợp với các bài đăng bịa đặt trên mạng xã hội thường được sử dụng để giới thiệu các khoản đầu tư bất hợp pháp, đặc biệt trong lĩnh vực tiền điện tử và nền tảng giao dịch. Sự kết hợp giữa những gương mặt có sức ảnh hưởng, nội dung trong chuyên nghiệp và lời hứa hẹn về lợi nhuận cao khiến chiêu lừa đảo trở nên đặc biệt thuyết phục. Vì vậy, Google khuyến cáo người dùng luôn cảnh giác với lời khuyên đầu tư từ người nổi tiếng, đặc biệt là trên mạng xã hội. Khoản đầu tư nghe có vẻ quá hấp dẫn, rất có thể là một chiêu trò lừa đảo. Chiêu thức thứ ba là lừa đảo du lịch và thương mại điện tử giả mạo. Kẻ lừa đảo tạo ra các trang web nhái lại các trang mua sắm du lịch và bán lẻ hợp pháp, dụ dỗ nạn nhân bằng mức giá cực kỳ hấp dẫn cho các mặt hàng phổ biến, hàng hóa xa xỉ, vé hòa nhạc hoặc ưu đãi du lịch. Những trang web này được sao chép một cách tinh vi từ thiết kế website cho đến các trang dịch vụ khách hàng, khiến chúng gần như không thể phân biệt được với các trang web chính thức. Để tránh bị phát hiện, kẻ lừa đảo sử dụng kỹ thuật như cloaking, che đậy và tạo cảm giác cấp bách bằng cách đưa ra các ưu đãi có thời hạn nhằm buộc người dùng quyết định nhanh chóng. Vì vậy, người dùng nên xác minh trang web trước khi mua hàng, đặc biệt trong các đợt giảm giá, kiểm tra URL, tức là địa chỉ của một trang web, trang cụ thể hoặc tệp trên Internet. Các tính năng bảo mật cảnh giác với các mức giá thấp và lời hối thúc mua hàng nhanh chóng. Chiêu thức thứ tư là lừa đảo giả mạo dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật từ xa. Kẻ lừa đảo thường mạo danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật của các công ty, ngân hàng và cơ quan nhà nước. Chúng tạo ra những tình huống khẩn cấp, chẳng hạn như thông báo thiết bị, tài khoản hoặc bảo mật của nạn nhân đang gặp vấn đề. Mục đích cuối cùng là dụ dỗ nạn nhân cài đặt phần mềm truy cập từ xa, từ đó chúng có thể kiểm soát thiết bị, truy cập vào dữ liệu cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, thực hiện các giao dịch trái phép. Chiêu thức lừa đảo phổ biến thứ 5 là lừa đảo việc làm. Những kẻ lừa đảo đăng tin tuyển dụng giả trên các trang web tuyển dụng uy tín và mạng xã hội, sau đó tiến hành các buổi phỏng vấn video chuyên nghiệp và thực hiện các quy trình giới thiệu chi tiết, thường giả mạo công ty quốc tế trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử hoặc tiếp thị kỹ thuật số. Các hợp đồng và tài liệu giả mạo cũng được sử dụng nhằm tăng độ tin cậy. Ngoài việc yêu cầu các khoản phí trả trước và đánh cắp dữ liệu, cách thức lừa đảo này còn lôi kéo nạn nhân tham gia vào các hoạt động rửa tiền hoặc các hành vi phạm pháp khác. Nạn nhân có thể vô tình bị cuốn vào các giao dịch tài chính hoặc chuyển tiền điện tử, dẫn đến các hậu quả pháp lý nghiêm trọng do dính líu đến hoạt động bất hợp pháp. Do đó, người dùng nên cẩn trọng với các đề xuất công việc quá tốt để thành sự thật, đặc biệt là các lời mời liên quan đến chuyển tiền. Các nhà tuyển dụng hợp pháp không bao giờ yêu cầu thanh toán chi phí trong quá trình tuyển dụng hoặc sử dụng tài khoản cá nhân cho công việc kinh doanh. Người dùng nên xác minh lại các cơ hội việc làm thông qua kênh chính thức của các công ty. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.